thính giả đang lắng nghe podcast Báo Tuổi Trẻ.
Có những hôm mình cảm thấy stress vì học tập hay là chuyện tình cảm, nhưng thật sự là mình không muốn làm phiền đến bạn bè, thử nhắn và nói chuyện với cả ChatGPT, và cảm giác như là có người thật sự lắng nghe mình và mình cảm thấy nhẹ lòng hơn này, và có những lúc còn tự cảm nhìn thấy cảm xúc của bản thân.
Kính thưa quý vị, trong nhịp sống hối hả mỗi ngày, nhiều bạn trẻ tìm đến các ứng dụng trí tuệ nhân tạo 24/7 để trút bầu tâm sự, chia sẻ cảm xúc hay hỏi những thắc mắc hàng ngày. AI trở thành người bạn trung lập, lắng nghe mọi điều mà không phán xét, tạo ra một không gian an toàn cho các bạn trẻ. Thế nhưng, liệu sự đồng cảm của công nghệ có thể thay thế được kết nối giữa con người với con người hay không? Và trong số phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị hãy cùng lắng nghe những câu chuyện thật về cách mà các bạn trẻ trải lòng với AI, từ những lúc ghen tuông, lo lắng, đến cách họ học cách nhận diện và điều chỉnh cảm xúc. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng lắng nghe nha! Giữa bộn bề thông tin và những mối quan hệ dễ tổn thương, AI trở thành người lắng nghe lý tưởng, là nơi trú ẩn cảm xúc tuyệt vời để bạn trẻ có thể kể mọi điều mà không sợ bị đánh giá hay tổn thương. Nhiều bạn trẻ chia sẻ rằng họ không muốn làm phiền bạn bè hoặc ngại nói ra vì sợ bị coi là yếu đuối. Trong khi đó, AI lại sẵn sàng lắng nghe mọi điều. Chính sự trung tính và im lặng có chủ đích đó tạo ra cảm giác an toàn, một không gian để người dùng dám nói ra những điều mà họ không thể nói với ai khác. Nhưng phía sau cảm giác được thấu hiểu, nơi mọi cảm xúc đều được thừa nhận, liệu sự đồng cảm của công nghệ có thực sự thay thế được kết nối giữa con người với con người hay không? BT, 19 tuổi, ngụ phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, kể rằng cô và bạn trai QT, 19 tuổi, phường Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, quen biết nhau qua một ứng dụng hẹn hò. Sau khi match, cả hai bắt đầu trò chuyện mỗi ngày, chia sẻ từ những câu chuyện nhỏ nhặt đến những suy nghĩ sâu kín. Thấy anh ấy hiền lành, nói chuyện cuốn hút, có cách quan tâm khiến tôi cảm thấy an toàn. Chỉ sau vài lần gặp gỡ trực tiếp, cả hai nhanh chóng nhận ra sự đồng điệu trong tính cách và tâm hồn. Tôi và anh bằng tuổi nên nói chuyện khá là hợp, dễ thấu hiểu cảm xúc của nhau. Thời gian đầu cả hai đều cảm thấy đối phương rất tuyệt vời. Lúc đó tôi nghĩ mình đã tìm được đúng người. BT kể về những ngày đầu ngọt ngào của mối tình bắt đầu từ thế giới ảo. Khi mối quan hệ của cả hai bước sang tháng thứ 3, những dòng tin nhắn ngọt ngào ban đầu giữa BT và QT bắt đầu nhạt dần. Không còn những cuộc trò chuyện kéo dài đến 1-2 giờ sáng. Thay vào đó là những dòng tin nhắn lạnh nhạt, ngủ đi em, được gửi vội. Anh ấy từng nói với cô, em kiểm soát nhiều quá, anh thấy mệt. Cô lo sợ một ngày anh sẽ rời đi, nên lại càng bấu víu, kiểm tra điện thoại, làm đủ mọi cách vì muốn nắm chặt hơn. Chỉ cần lướt mạng xã hội và thấy người yêu thả tim, hay là để lại bình luận dưới bài viết của một cô bạn nào đó là BT lại nổi giận. Cô nhắn tin cho người yêu dồn dập kiểu như, anh hết yêu em rồi à, dù biết đó chỉ là bạn cấp 3 của anh ta. Chẳng hiểu tại sao lúc đó máu ghen trong người tôi như sôi lên, tay run mà vẫn nhắn tin dồn dập tra khảo anh. Trong lòng biết mình đang quá đáng, tôi vẫn không thể kìm được, BT kể. Cô thừa nhận trong vài tháng yêu nhau, chuyện ghen tuông như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần. Vì cứ mỗi lần thấy tên người yêu xuất hiện dưới bài đăng của con gái khác, lòng cô lại cảm thấy bồn chồn, nghi ngờ. Chúng tôi quen nhau qua ứng dụng hẹn hò. Có lẽ tình yêu bắt đầu từ mạng ảo, nên tôi cũng dễ bị ám ảnh bởi những gì xảy ra trên mạng, cô tâm sự. Những lần cãi vã ngày càng nhiều, BT nói, có lần tôi giận đến mức xóa hết ảnh chung, chặn hết mọi liên lạc. Tôi thấy mình tổn thương vì anh không hiểu tôi. Nhưng chỉ vài ngày sau nhớ quá tôi lại bỏ chặn, chủ động nhắn tin, xin lỗi trước. Cả hai như rơi vào vòng luẩn quẩn ghen tuông, giận dỗi vì những lý do nhỏ nhặt, nhưng sau đó lại làm hòa bằng những tin nhắn dài ngoằng. Rồi mỗi khi cảm xúc ghen tuông trỗi dậy, BT lại thu mình tìm đến ChatGPT như người bạn để trải lòng về mối tình thời quẹt phải. Những câu hỏi dồn dập như, tại sao bạn ấy không hiểu cảm xúc của mình? Bạn ấy còn yêu mình không? Đây có phải là dấu hiệu của một người hết thương mình đúng không? Trong những đêm chuyện trò cùng người bạn ChatGPT, cô thừa nhận bản thân hay ghen tuông, đôi khi kiểm soát quá mức, và chính điều đó khiến mối quan hệ trở nên căng thẳng. ChatGPT cũng gợi ý cho BT một cách thử nghiệm là hãy đặt mình vào cảm xúc của người kia. Nhiều khi sự ghen tuông chỉ là nỗi sợ bị bỏ rơi hoặc mong muốn được quan tâm, chứ không hẳn là phản ánh tình cảm thực sự của đối phương. BT nói, tôi đọc đi đọc lại câu đó nhiều lần, và lần đầu tiên tôi mạnh dạn thử nghĩ theo cách khác, rằng không phải mọi thứ mình lo sợ đều là phản bội. Nhưng thói quen nghi ngờ thì khó bỏ, và cảm xúc thì không thể tắt ngay được, nhưng hiện tại tôi đang cố gắng kiềm chế. TH, học sinh cuối cấp 3 tại thành phố Hồ Chí Minh tìm đến ChatGPT như một người bạn tâm sự trong giai đoạn tuổi mới lớn với một bạn trai cùng lớp. Cả hai chơi thân đến mức các bạn trong khối đều nghĩ rằng hai người là một cặp thanh xuân vườn trường. Chính TH cũng cảm thấy mối quan hệ này có một chút ngại ngùng của tình yêu tuổi học trò. Em có crush một bạn cùng lớp, cảm thấy mối quan hệ giữa hai đứa rất tốt. Bạn ấy cũng có những cử chỉ thân thiết khiến em nghĩ là có thể bạn thích em. Nhưng em ngại kể với bạn bè, sợ bị trêu, nên em đành tìm tới ChatGPT để tâm sự thử, TH kể lại. Lần đầu tiên, ChatGPT đoán cậu bạn kia có thể cũng có tình cảm và khuyên TH nên thử mở lòng. Nhưng chỉ vài ngày sau, khi TH hỏi lại cùng một câu hỏi, thì ChatGPT lại đưa ra kết quả hoàn toàn khác. Có lẽ cậu bạn chỉ xem TH như một người bạn thân. TH kể, sau một thời gian em lấy hết can đảm để thổ lộ tình cảm thì bị từ chối. Bạn ấy nói chỉ xem em là bạn thôi. Lúc đó em mới hiểu, ChatGPT không thể cho lời khuyên chính xác về chuyện tình cảm. Nhưng giai đoạn ấy khi em đang rối bời vì không biết người ta có thích mình hay không, khi trải lòng với ChatGPT, em thấy nhẹ lòng hơn vì cũng đã an ủi một phần. Khi tâm sự với ChatGPT đủ lâu, TH nhận ra công cụ này có xu hướng cá nhân hóa theo người dùng. Nó dường như hiểu và phản hồi theo cách khiến người tâm sự cảm thấy được lắng nghe, an ủi hơn là đưa ra những lời khuyên chính xác trong chuyện tình cảm. Chẳng hạn, khi hỏi liệu người đó có tình cảm với mình không, ChatGPT sẽ gợi người dùng kể lại câu chuyện rồi dựa vào những chi tiết được chia sẻ để đưa ra nhận định và lời khuyên. Những câu chuyện tình cảm ấy vốn được kể bằng cảm xúc và góc nhìn chủ quan từ một phía. Vì thế, lời khuyên mà ChatGPT đưa ra cũng chỉ phản chiếu cảm giác của chính mình, chứ không thể thực sự biết người kia nghĩ gì hay cảm thấy ra sao. TH tâm sự, ChatGPT phản hồi kiểu rất hợp với cảm xúc người dùng, giống như chính em đang tự trả lời cho câu hỏi của mình vậy. Thạc sĩ tâm lý Phạm Đình Khanh, giảng viên thỉnh giảng tham vấn tâm lý, hướng nghiệp, trường Đại học Văn Hiến chia sẻ rằng, nếu coi ChatGPT là gương, chúng ta cần hiểu rằng gương chỉ phản chiếu, không thay đổi bản chất của người soi. AI có thể giúp ta nhìn rõ hơn những vùng mờ trong cảm xúc như nỗi sợ bị bỏ rơi, sự ghen tuông hay nhu cầu kiểm soát. Nhưng việc đối diện, chữa lành và thay đổi vẫn phải do chính ta thực hiện. Theo thạc sĩ Khanh, AI có thể giúp đưa ra thông tin, gợi ý hoặc phản chiếu lại suy nghĩ, nhưng quyết định cuối cùng vẫn phải xuất phát từ nhận thức và giá trị cá nhân. Nếu quá dựa vào AI, con người dễ mất dần khả năng tự đánh giá và tự chịu trách nhiệm cảm xúc và hành động theo gợi ý, thay vì xuất phát từ trải nghiệm thật của bản thân. Điều quan trọng là phải giữ vai trò chủ động, coi AI như một công cụ tham chiếu, chứ không phải người quyết định thay mình trong những vấn đề thuộc về cảm xúc. Thạc sĩ Khanh chia sẻ, khi soi gương, bạn nhìn thấy bản thân nhưng chỉ có bước ra khỏi gương, bạn mới thực sự sống. Vì thế tôi nghĩ, điều quan trọng nhất là hãy dùng công nghệ như công cụ, chứ đừng để nó trở thành nơi trú ẩn cảm xúc. Hiểu bản thân là bước đầu tiên của trưởng thành, nhưng hàn gắn và kết nối vẫn phải diễn ra trong thế giới thật, nơi có ánh mắt, hơi thở và trái tim của con người thật. Mong rằng số phát sóng hôm nay đã mang đến cho quý vị thính giả những góc nhìn mới về cách mà các bạn trẻ tìm đến AI để chia sẻ cảm xúc, học cách nhận diện và quản lý cảm xúc của bản thân. Công nghệ có thể là người bạn đồng hành, nhưng sự chân thành và kết nối giữa con người với con người vẫn luôn là điều không thể thay thế. Ở các số tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những câu chuyện thú vị về tình yêu, tình bạn và những trải nghiệm đời thường, giúp các bạn trẻ hiểu rõ hơn về cảm xúc của chính mình và xây dựng các mối quan hệ gần gũi, hạnh phúc hơn. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.